Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 2 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha điện đàm với Tổng thống Brazil về hòa bình.
Vatican, thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh chiều ngày 31 tháng 5 cho biết, trong cuộc điện đàm vào sáng cùng ngày, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Đức Thánh Cha đã nói về hoạt động vì hòa bình ở Ukraine. Tổng thống Lula cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha về sự dấn thân bảo vệ miền Amazon và mời ngài đến thăm Brazil lần thứ hai.
Tổng thống Lula, 77 tuổi, đã được bầu làm tổng thống lần thứ ba vào tháng 11 năm 2022. Theo thông cáo của Tòa Thánh, trước hết, ông Lula bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha về hoạt động vì hòa bình ở quốc gia bị vùi dập bởi chiến tranh. Ông cũng đã nói chuyện với Đức Thánh Cha về các cuộc đàm phán của ông với các nhà lãnh đạo khác đang tìm kiếm hòa bình ở Ukraine, bày tỏ sự đau buồn về sự leo thang xung đột trong khu vực. Tiếp đến, ông Lula cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc chiến chống đói nghèo và sự dấn thân của giáo hội công giáo ở Brazil trong việc bảo tồn miền Amazon, chống lại các thế lực tấn công lá phổi xanh của thế giới. Đây là một vấn đề mang tính thời sự cao trong bối cảnh các cuộc biểu tình của những người bản địa trong thời gian này ở quốc gia Mỹ Latin, những người cho rằng họ cảm thấy bị cướp mất đất đai. Thông cáo của chính phủ Brazil cũng cho biết trong cuộc điện đàm, ông Lula cũng muốn cảm ơn Đức Thánh Cha vì về việc ngài đã đề cập đến Brazil và tình liên đới của ngài đối với Brazil trong những năm gần đây. Ông cũng đề cập đến những lời bày tỏ sự gần gũi mà Đức Thánh Cha đã chia sẻ công khai hoặc riêng tư với các giám mục mà Đức Thánh Cha đã gặp trong chuyến thăm Ad Limina vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022. Một lần nữa, Tổng thống Lula nói với Đức Thánh Cha về nỗ lực nối lại cuộc chiến chống đói nghèo ở Brazil, một trong những quốc gia bị đánh dấu bởi những vấn đề này. Sau đó, ông đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Brazil và theo thông cáo của chính phủ, Đức Thánh Cha sẽ cân nhắc lời mời này. Đức Thánh Cha đã thăm Brazil lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2013, vài tháng sau khi ngài được bầu chọn làm người kế vị Thánh Phêrô nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Rio de Janeiro, Brazil.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn những người khởi xướng Hiệp ước Giáo dục Phi Châu.
Vatican, trong buổi tiếp kiến phái đoàn những người khởi xướng Hiệp ước Giáo dục Phi Châu sáng thứ Năm ngày 1 tháng 6, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mọi người đều có trách nhiệm trong việc giáo dục các thế hệ trẻ, bởi vì cần cả một ngôi làng để giáo dục một đứa trẻ.
Hiệp ước Giáo dục Phi Châu là kết quả của hội nghị chuyên đề quốc tế diễn ra vào tháng 11 năm 2022 tại Kinshasa, được tổ chức bởi Quỹ Quốc tế về Tôn giáo và Xã hội và Đại học Công giáo Congo, cùng với sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Congo. Tại hội nghị này, các giám mục, linh mục, khoa học gia và học giả của châu Phi đã làm cho Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu mà Đức Thánh Cha đã đưa ra vào tháng 9 năm 2019 phù hợp với châu Phi. Lên tiếng trong buổi gặp gỡ, trước hết, Đức Thánh Cha chúc mừng những người khởi xướng Hiệp ước này vì họ là những người đầu tiên đem áp dụng Hiệp ước cho lục địa của mình. Điều này cho thấy họ đã hiểu rõ những gì Ngài đã muốn với sáng kiến, nghĩa là Hiệp ước Toàn cầu phải trở thành một thực tế địa phương. Kết quả của những suy tư được thực hiện bắt đầu với bối cảnh và tài nguyên văn hóa của chính lục địa và chú ý đến nhu cầu giáo dục của khu vực. Nhắc lại câu cách ngôn của châu Phi, cần cả một ngôi làng để giáo dục một đứa trẻ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiệm vụ đồng hành với các trẻ em không chỉ dành riêng cho cha mẹ, nhưng tất cả mọi thành viên trong cộng đồng đều phải có trách nhiệm giáo dục các em. Vì thế, Hiệp ước Giáo dục Phi Châu, ngoài việc phục hồi và củng cố chiều kích cộng đồng và chiều ngang của tương quan này, còn phải hướng đến chiều dọc, đó là Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục bài nói chuyện với lời mời gọi mọi người nhìn Phi Châu với sự tin tưởng, không chỉ liên quan đến nguồn tài nguyên, tiến bộ kinh tế và các tiến trình hòa bình, nhưng trước hết đến nguồn tài nguyên giáo dục. Các giá trị hiếu khách, chào đón, liên đới là những giá trị được nói đến trong Hiệp ước Giáo dục. Ngài còn nhắc đến những nhân vật vĩ đại của châu Phi, những người quan tâm đến giáo dục, ông Nelson Mandela, người đã khẳng định rằng giáo dục là công cụ mạnh mẽ nhất có thể được sử dụng để thay đổi thế giới. Tôi tới Chúa Julius Nyerere, người được gọi là thầy dạy vì đã biết cách đưa ra các chính sách giáo dục cho sự phát triển trong mọi hoàn cảnh.
16.000 người tham gia cuộc hành hương từ Paris đến Sartre.
Paris, hôm Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 16.000 người đã tham dự cuộc hành hương đi bộ hàng năm lần thứ 41, có chủ đề Thánh Thể là ơn cứu độ của các linh hồn, từ Paris đến Sartre, một thành phố cách Paris khoảng 100 km về phía Tây Nam.
Từ các bản tin truyền hình quốc gia đến các chương trình phát thanh podcast, các phương tiện truyền thông trên khắp nước Pháp đã đưa tin về cuộc hành hương này. Họ lặp đi lặp lại với niềm vui và một chút ngạc nhiên khi ở một đất nước bị tục hóa, nơi chỉ có 4,5% người Công giáo tham dự thánh lễ, đã có một số lượng kỷ lục những người tham gia cuộc hành hương đi bộ hàng năm lần thứ 41. Theo cha Mateusz Makiewicz, tổng thư ký dòng Chúa Chiên Lành ở Cours Tollens Pháp và là người tham gia hành hương 6 lần, nói với OSV News, cuộc hành hương là một trường học đức tin tuyệt vời, dạy chúng ta rằng chúng ta phải đến với từng người một, rằng không thể áp dụng các khuôn mẫu mục vụ phổ quát nào, và rằng trong mỗi con người, chúng ta phải nhìn thấy quá khứ và cả tương lai. Cha Makiewicz nói, những người trẻ đăng ký hành hương với số lượng lớn đang tìm kiếm một điều gì đó ổn định, tìm kiếm mối liên kết với những người đã đến đây trước họ. Một biểu tượng quan trọng của cuộc hành hương năm nay về sự kiên vững của đức tin, đó là những người hành hương đã mang theo hộp sọ của Thánh Thomas Aquino đang đi vòng quanh nước Pháp năm nay trước lễ kỷ niệm 700 năm thánh nhân được phong thánh vào ngày 18 tháng 7. Năm 1982, một nhóm hành hương người Pháp đã tham gia cuộc hành hương đi bộ truyền thống đến Czestochowa ở Ba Lan, nơi có đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora nổi tiếng. Sau đó họ quyết định rằng chúng ta cần phải làm điều tương tự đối với Tây Âu. Đó là cách nó bắt đầu ở Pháp vào năm 1983. Chartres là điểm hành hương của người Pháp trong nhiều thế kỷ. Năm 876, vua Charles III đã tặng một thánh tích cho nhà thờ Chartres, đó là tấm khăn che đầu của Đức Mẹ. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những thánh tích quan trọng nhất ở nước Pháp. Theo truyền thống, tấm khăn, một mảnh lụa trơn màu kem có niên đại từ thế kỷ thứ nhất, được Đức Mẹ đội khi thiên thần truyền tin và khi Chúa Giáng sinh. Trước khi được tặng cho Pháp, khăn đã được lưu giữ tại thành phố Constantinople. Trong trận hỏa hoạn tàn phá nhà thờ Chartres vào năm 1194, tấm khăn không bị cháy vì đã được các đan sĩ giữ trong hầm nhà thờ 3 ngày. Nhưng trong cuộc cách mạng Pháp năm 1793, khăn đã bị cắt ra và hiện chỉ còn hai mảnh của tấm khăn được giữ trong hai bình đựng thánh tích. Trước đây, các hoàng hậu Pháp thường đến viếng nhà thờ Chartres trước khi sinh để cầu xin Đức Mẹ cho việc sinh con được bình an. Các tín hữu đã hành hương nhà thờ ngay từ thế kỷ thứ 12. Có 330 linh mục và chúng sinh tham gia cuộc hành hương năm nay. Các linh mục giải tội trong nhiều giờ, trong khi các chúng sinh ở giữa dân chúng và trò chuyện với họ. Những người hành hương có cả những người chưa được rửa tội, đi bộ trong 3 ngày. Có một nhóm thiên thần bản mệnh là những người từ khắp nơi trên thế giới đăng ký tham gia cuộc hành hương nhưng không thể đến. Và thay vào đó, họ cầu nguyện từ xa cho những người đi bộ và ý chỉ của họ. Theo truyền thống, cuộc hành hương đã bắt đầu tại nhà thờ Đức Bà ở Paris, nhưng sau trận hỏa hoạn vào tháng 4 năm 2019, nó được bắt đầu ở nhà thờ Saint-Sulpice gần đó.
Chế độ độc tài Nicaragua tiếp quản trường công giáo và sẽ trục xuất 3 tu sĩ khác.
Nicaragua, vào rạng sáng thứ Năm ngày 29 tháng 5, cảnh sát Nicaragua đã tịch thu cơ sở vật chất của trường kỹ thuật Thánh Luisa de Marillac, trường trung học duy nhất ở thành phố San Sebastián de Jali thuộc tỉnh Jinotega, và chuẩn bị trục xuất 3 nữ tu nước ngoài của hội dòng đang điều hành trường.
Trường Thánh Luisa de Marillac được thành lập vào năm 1992 do dòng nữ tử Thánh Luisa de Marillac trong Chúa Thánh Thần điều hành và có khoảng 100 sinh viên theo học. Một cư dân của San Sebastián de Jali nói với truyền thông địa phương Mosaico, đó là một ngôi trường nhỏ nhưng có lịch sử lâu đời và rất có uy tín. Theo các phương tiện truyền thông Nicaragua, các nhân viên cảnh sát đã biện minh cho việc tịch thu ngôi trường khi nói rằng họ phải xem xét tài liệu của trường. Có khoảng 6 nữ tu, trong đó có một nữ tu cao tuổi bị mù. Theo người dân địa phương, các nữ tu rất tốt, rất hay giúp đỡ những người nghèo trong khu phố và họ chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì với bất kỳ ai, bởi vì họ rất giống Chúa. Bà Martha Patricia Molina, một luật sư và là nhà nghiên cứu người Nicaragua đang sống lưu vong, cho biết hôm 31 tháng 5, việc tịch thu ngôi trường sẽ là bước trước để chế độ độc tài xung công nó. Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ có thể thấy lệnh tịch thu của văn phòng tổng trưởng lý. Báo cáo Nicaragua, một giáo hội bị bắt hại, đã đưa ra ít nhất 529 cuộc tấn công do chế độ độc tài thực hiện chống lại người Công giáo trong 5 năm qua. Nhận định về việc tịch thu trường Công giáo, tác giả của báo cáo trên than phiền rằng, đối với chế độ độc tài luôn hành động độc đoán thì không cần thiết phải có văn bản khi thực hiện việc tịch thu, bởi vì tất cả các hành động họ thực hiện đã là luật đối với họ.
Đức Hồng Y Gallagher nói rằng, ngoại giao tòa thánh là giữ cho ý tưởng về một tiến trình hòa bình tồn tại.
Roma, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa trước khi Tổng thống Ukraine được Đức Thánh Cha tiếp kiến, nhưng ngày 31 tháng 5, hãng tin mới công bố, Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định rằng bất cứ điều gì Vatican có thể làm đều nhằm cố gắng đưa Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt, phải giữ cho ý tưởng về một tiến trình hòa bình tồn tại.
Câu hỏi đầu tiên phóng viên đặt ra liên quan đến tình hình chiến sự Ukraine dường như không thể hòa giải, và hỏi Đức Tổng giám mục rằng ngài có thấy một lối thoát nào không? Ngoại trưởng Tòa Thánh trả lời rằng có, nhưng đó là một điều phức tạp. Tòa Thánh phải xoay trở chương trình nghị sự trong quá trình ngoại giao, giống như một nghệ sĩ tung hứng. Chúng tôi phải giữ quả bóng ở trên không, chúng tôi không muốn nó rơi xuống đất. Chúng tôi phải giữ cho ý tưởng về một tiến trình hòa bình tồn tại. Chúng tôi nhận ra những khó khăn, chúng tôi hiểu những đau khổ của người dân Ukraine và vị trí của các nhà lãnh đạo của họ. Nhưng đồng thời, như Tổng thống Zelensky đã nói, cuộc chiến này sẽ kết thúc trên bàn đàm phán. Vì vậy, bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm, những nỗ lực của chúng tôi đều nhắm cố gắng đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt. Liên quan đến sứ vụ thúc đẩy hòa bình được Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Suppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Tổng giám mục Gallagher xác nhận rõ ràng rằng, ngay từ đầu, Đức Thánh Cha đã có dự án hòa bình cho Ukraine. Từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, Đức Thánh Cha liên tục xem xét những ý tưởng và đề xuất có thể giúp giảm bớt căng thẳng trong cuộc xung đột và khởi xướng những con đường cho một cuộc hòa bình. Hiện nay, như phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận, thời gian và cách thức đang được nghiên cứu. Đức Tổng giám mục nói thêm, chúng ta hy vọng và cầu nguyện cho sứ vụ tế nhị này, biết rằng thời gian và sự mau lẹ cũng rất quan trọng. Một câu hỏi khác về mối liên hệ của Iran và Trung Quốc với Nga được xem là có vấn đề, vì Iran là nhà tài trợ chính cho khủng bố quốc tế và là mối đe dọa cho toàn thế giới hiện đang cung cấp vũ khí cho Nga. Tuy nhiên, Trung Quốc lại muốn làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Đức Tổng giám mục nói, lập trường của Tòa Thánh là bất cứ quốc gia nào có liên quan đến việc làm thế nào để chấm dứt chiến tranh thì Tòa Thánh đều quan tâm. Vì thế, nếu Trung Quốc có thể đóng góp, nếu họ có các kênh tiếp cận Moscow và cả Kiev, Tòa Thánh đều hoan nghênh. Đối với Iran, Ngoại trưởng Tòa Thánh giải thích rằng, chúng tôi luôn nói rằng Iran phải hành động có trách nhiệm trong các quan hệ với cộng đồng quốc tế, đặc biệt ở khu vực Trung Đông. Chúng tôi luôn tin rằng Iran có một vai trò rất quan trọng ở Liban, Syria và Iraq. Rõ ràng, chúng tôi muốn thấy họ đóng góp tích cực cho tình huống này. Có thể điều đó có nghĩa là họ cần xem xét, thay đổi chính sách của họ. Nhưng trong quan hệ ngoại giao, chúng tôi sẽ khuyến khích họ. Chúng tôi có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Iran. Các Kitô hữu không phải là không gặp thách đố ở Iran, và chúng tôi tiếp tục làm việc với chính quyền để cải thiện điều kiện sống của người Công giáo ở Iran. Đôi khi có một số thành công, đôi khi ít hơn, nhưng chúng tôi vẫn làm việc với chính quyền Iran.
Các giám mục Ấn Độ tiếp tục kêu gọi hòa bình cho Manipur.
New Delhi, sau gần một tháng bạo lực giữa người Meitei và các bộ lạc Kitô giáo ở bang Manipur, Hội đồng giám mục khu vực Đông Bắc Ấn Độ tiếp tục kêu gọi hai cộng đồng tìm cách chung sống hòa bình và hòa giải, bằng cách đưa ra những nhượng bộ vì lợi ích chung.
Ngày 3 tháng 5, bạo lực bùng phát ở bang Manipur, nguyên nhân do các bộ lạc như Kubis và Nagas xuống đường phản đối quyết định của tòa án cho người Meitei tư cách bộ lạc, điều gây thiệt hại cho các bộ lạc khác. Ở bang này, người Meitei chiếm 53% trong tổng số 3,2 triệu dân, trong khi các nhóm bộ lạc chiếm khoảng 41%. Mặc dù chính quyền của bang đã có những biện pháp ngăn chặn bạo lực, nhưng các cuộc đụng độ vẫn đang tiếp tục. Cho tới nay, đã có 75 người thiệt mạng, 45.000 người phải di dời và hơn 1.700 ngôi nhà, nhà thờ và cơ sở tôn giáo bị phá hủy. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 28 tháng 5, khi kết thúc phiên họp khẩn cấp của Hội nghị khu vực về cuộc khủng hoảng, các giám mục đã kêu gọi các cộng đồng địa phương hợp tác với nhau để tìm ra những cách chung sống hòa bình và hòa giải nhằm ngăn chặn bạo lực. Tuyên bố được ký bởi Tổng giám mục John Molakira của Guwahati, Chủ tịch Hội đồng Giám mục khu vực Đông Bắc Ấn Độ có đoạn viết, chúng tôi vô cùng đau đớn và lo lắng khi theo dõi những thảm kịch lớn xảy ra gần đây ở Manipur. Chúng tôi đau lòng với các anh chị em của chúng ta, những người đã trở thành nạn nhân của bạo lực và phải gánh chịu hậu quả. Các giám mục Đông Bắc Ấn Độ kêu cứu thay cho những người đau khổ, than phiền về sự mất mát to lớn về sinh mạng và tài sản quý giá, khi bạo lực tiếp tục khiến hoạt động cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng trở nên vô cùng khó khăn. Do đó, giám mục kêu gọi các nhà tri thức và tư tưởng sáng tạo của cả hai cộng đồng tìm cách xoa dịu tình hình, khám phá một hướng đi mang tính xây dựng và nghĩ ra cách giải quyết sự khác biệt. Các vị mục tử tin rằng các nhà tri thức và tư tưởng chắc chắn sẽ tìm thấy những lĩnh vực có thể nhượng bộ vì công ích và các bước hợp tác được khởi xướng vì một tương lai chung.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Sơ Natalie Beckford về kết quả của Thượng hội đồng cấp châu lục.
Giai đoạn cấp châu lục của Thượng hội đồng vừa kết thúc. Trong 2 tháng, từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, Ban Tổng Thư ký tại Roma của Thượng hội đồng đã đi đến gặp gỡ các giáo hội địa phương tại châu Đại Dương, châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latin, Bắc Mỹ và châu Âu. Sơ Natalie Beckard, người được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục ngày 6 tháng 2 năm 2021, là một người trong phái đoàn này. Trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã cho biết về một số đặc điểm của giai đoạn cấp châu lục, đặc biệt chỉ ra những thách đố của sự hiệp nhất trong đa dạng. Thưa Sơ, là người tham dự các cuộc họp cấp châu lục, có sự kiện đặc biệt cụ thể nào ghi dấu nơi Sơ ạ?
Rất khó để xác định một sự kiện cụ thể. Tôi đã có cơ hội tham gia các cuộc họp Thượng Hội đồng châu Đại Dương, Trung Đông, châu Á và châu Phi. Đó là một trải nghiệm rất phong phú. Tôi đã được đánh động với sự đa dạng của các thực tại giáo hội theo các bối cảnh xã hội, chính trị và văn hóa hoặc lịch sử của giáo hội địa phương. Chúng tôi thấy khuôn mặt của một giáo hội đa diện được kêu gọi tăng cường đối thoại giữa các giáo hội địa phương trong một sự năng động trao đổi hồng ân. Ở một số đảo của châu Đại Dương, công cuộc truyền giáo chỉ mới cách đây 50 năm sau công đồng Vatican thứ hai. Điều này mang một kinh nghiệm hoàn toàn khác về giáo hội so với các giáo hội ở Trung Đông đã hiện diện 2.000 năm.
Như vậy là có những khác biệt ngay cả trong sự biểu lộ đức tin ạ.
Ở Fiji, nơi diễn ra các cuộc họp của châu Đại Dương, các cử hành rất khác so với các nơi khác. Đó là một đức tin được biểu lộ trong những nhịp điệu khác nhau, theo một cách hoàn toàn khác với nhiều yếu tố và cử chỉ của văn hóa bản địa địa phương. Những bài hát, phụng vụ, những biểu hiện đưa chúng ta vào một thế giới khác, đôi khi khó hiểu. Tuy nhiên, cuối cùng thì các tín hữu ở Fiji sống đức tin giống người Mỹ và người châu Âu hoặc Kitô hữu Đông Phương. Các nghi thức cử hành phụng vụ khác so với các nơi khác. Đây là sự phong phú của giáo hội. Các Kitô hữu phương Tây phải học cách phi tập trung và đón nhận sức sống của giáo hội trong các quốc gia của khu vực Nam Bán Cầu.
Và hiện tượng di cư cũng phải tính đến chứ sao?
Đúng vậy, với việc di cư và nhập cư gia tăng ở tất cả các châu lục, hầu như không có giáo hội địa phương nào có thể nghĩ rằng mình, các thành viên của giáo hội, chỉ gồm những người bản địa. Giáo hội không chỉ bao gồm các Kitô hữu địa phương, nhưng phải đón tiếp, hội nhập những người đã được rửa tội đến từ các nơi khác. Ngoài ra, còn phải kể đến nhiều linh mục và tu sĩ truyền giáo đến từ các nơi khác. Ví dụ, ở châu Âu, ngày càng nhiều linh mục nước ngoài đến, đặc biệt từ châu Phi, nhưng cũng từ châu Á hay châu Mỹ Latin, bởi vì hiện nay nhiều ơn gọi đến từ châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin.
Thưa Sơ, có phải các giáo hội ở các quốc gia mới nổi đang làm cho đức tin được hồi sinh không ạ?
Đây là một quan sát làm cho một số Kitô hữu châu Âu lo sợ một cách vô lý. Họ cho rằng điều này làm mất căn tính, tạo ra một sự thay thế lớn và họ lo ngại các giá trị của họ bị phân tán. Kitô giáo từ các nơi khác đến là một sự phong phú, một sức mạnh mới cho giáo hội châu Âu, cũng là một cách để vượt qua những nỗi sợ hãi và xây dựng một xã hội huynh đệ hơn.
Xin Sơ cho biết các đại biểu tham gia cuộc họp cấp châu lục đã đón tiếp phái đoàn Vatican như thế nào?
Thường thì các giám mục từ các lục địa khác đến Roma để gặp chúng tôi. Với 7 cuộc họp châu lục này, điều ngược lại đã xảy ra. Lần này Roma đến gặp các giám mục. Việc đi vào lãnh thổ chưa biết là hoàn toàn khác so với việc tiếp nhận trong môi trường bình thường. Tại chỗ chúng tôi tìm hiểu thực tế, chúng tôi đo lường toàn bộ mức độ chứng tá thiêng liêng. Hầu hết các phái đoàn đón tiếp chúng tôi đều xúc động khi thấy Vatican đến lắng nghe họ.
Và Roma xem các giáo hội này như thế nào ạ?
Với những cuộc gặp gỡ này, Roma ngày càng đảm nhận thước đo của một thế giới khác. Tính hiệp hành là một thách đố lớn, đó là sự đánh cuộc của sự hiệp nhất trong đa dạng.
Thưa Sơ, đâu là điểm mạnh có được từ 7 khóa họp cấp châu lục?
Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thành tài liệu làm việc cho Thượng hội đồng vào tháng 10, có xem xét đến kết quả của việc lắng nghe hiệp hành từ các bản tổng hợp cấp giáo phận và quốc gia đến 7 tài liệu tổng kết của 7 cuộc họp châu lục. Chúng ta phải chờ để đưa ra kết luận cuối cùng. Tất cả những gì tôi có thể nói là các cuộc họp của giáo hội là những kinh nghiệm mạnh mẽ về tính hiệp hành đã làm cho ước muốn theo đuổi việc đồng hành với nhau này một con đường hoán cải.
Xin sơ cho biết thành tựu chính của giai đoạn lục địa là gì?
Giai đoạn này đã giúp chúng ta có thể đào sâu lắng nghe và đối thoại để hòa hợp và hiểu nhau hơn và để nhận ra nhau. Và giúp chúng ta có thể nhận ra rằng, từ lục địa này sang lục địa khác, những mối quan tâm chính không phải lúc nào cũng giống nhau, nhưng còn có nhiều nguyện vọng và câu hỏi chung được bày tỏ. Như ở Trung Đông, vấn đề đại kết với tất cả các giáo hội khác nhau, chính thống giáo, công giáo, gắn bó hay không gắn bó với Roma, đã được đặc biệt nhấn mạnh. Đối với châu đại dương, mối quan tâm hàng đầu là bảo vệ thụ tạo và đại dương, trong bối cảnh nhìn thấy cụ thể là mối đe dọa của việc chứng kiến các quốc gia, đặc biệt là các đảo, biến mất vì mực nước biển dâng lên.
Thưa sơ, thế nào là tính đoàn thể hiệp thông? Điều gì có thể hiệp nhất các giáo hội Bắc Mỹ hoặc châu Âu và các giáo hội châu đại dương hoặc châu Phi với sự khác biệt như thế?
Chính kinh tinh kính, đức tin vào Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại vẫn là nền tảng cho sự hiệp nhất của chúng ta, các bí tích, kinh thánh và nhiều yếu tố mà chúng ta chia sẻ. Nhưng chúng ta không còn có thể như đã từng có một tầm nhìn tiêu chuẩn hóa và tập trung hóa về giáo hội. Chúng ta phải công nhận rằng chúng ta có xu hướng xuất khẩu Kitô giáo châu Âu sang các châu lục khác như một hình mẫu để noi theo. Nếu đức tin vẫn là mối ràng buộc chung, thì có nhiều cách khác nhau để thể hiện và cử hành đức tin. Các giáo hội địa phương phải tính đến điều này khi thực hiện khái niệm hội nhập văn hóa.
Sẽ có ví dụ nào không ạ?
Ở châu Á, ngoại trừ Philippines, Hàn Quốc và Đông Timor, Kitô giáo là thành phần thiểu số. Các Kitô hữu ở châu Á đã học cách sống đức tin của họ trong các xã hội chủ yếu là Ấn giáo, Phật giáo hoặc Hồi giáo. Ở châu Âu, ngày nay, chúng ta tự đặt câu hỏi, làm thế nào để sống như một Kitô hữu trong một thế giới phần lớn bị tục hóa và trong các xã hội ngày càng đa văn hóa và đa tôn giáo? Chắc chắn chúng ta có thể học hỏi từ kinh nghiệm của các Kitô hữu châu Á, nắm bắt sự đa dạng của các nền văn hóa và tôn giáo trong khi tìm kiếm những gì hiệp nhất chúng ta để xây dựng tình huynh đệ nhân loại. Đây là một tầm nhìn liên tục với Đức Thánh Cha Francisco.
Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ, tại sao Đức Thánh Cha Francisco chọn tựa đề tượng trưng cho tính đoàn thể và sứ vụ của giáo hội cho Đại hội đồng Thường kỳ lần thứ 16 của Thượng hội đồng Giám mục ạ?
Vào cuối mỗi Thượng hội đồng, các giám mục được yêu cầu đề xuất 3 chủ đề cho Thượng hội đồng tiếp theo. Sau đó, Hội đồng của Thượng hội đồng xem xét kết quả và đưa ra các đề xuất với Đức Thánh Cha là người cuối cùng sẽ quyết định chủ đề của Thượng hội đồng tiếp theo. Vào năm 2018, trong Thượng Hội đồng về giới trẻ, các giám mục đã nhận ra rằng cách duy nhất để trao truyền đức tin ngày nay là trở thành một giáo hội hiệp hành, trong đó tất cả mọi người đều được lắng nghe và là những tác nhân trong sứ vụ của giáo hội trên thế giới. Thượng Hội đồng về tính hiệp hành này, một cách nào đó, là một phần sự tiếp tục của Thượng Hội đồng về người trẻ, vốn nhấn mạnh thách đố trở thành một giáo hội tương quan và chào đón, trong đó tất cả cùng bước đi. Điều này bao hàm một cách làm việc cùng nhau trong sự đa dạng của các đoàn sủng và ơn gọi, trong khi cần thiết phải tôn trọng những khác biệt do lịch sử và các nền văn hóa. Với Đức Thánh Cha Francisco, giáo hội ngày càng ý thức rằng hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, nhưng phải giống như một khối đa diện. Để thực hiện sứ vụ của mình trong thế giới ngày nay, một thế giới bị phân mảnh và phụ thuộc lẫn nhau, cần tăng cường sức mạnh tổng hợp, chủ đề về tính hiệp hành vì thế là nhất thiết và hiển nhiên.
Thưa sơ, tính hiệp hành được định nghĩa như thế nào?
Tính hiệp hành là một tiến trình cùng nhau bước đi trong sự lắng nghe nhau, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, đấng củng cố sự hiệp thông bằng cách cho phép mọi người tham gia, cùng nhau làm điều đó để phục vụ công ích. Điều này có nghĩa là đặt câu hỏi, làm thế nào những người đã được rửa tội, tất cả được mời gọi trở thành môn đệ truyền giáo, có thể suy nghĩ, phân định và hành động chung, mặc dù giữa họ có những đặc điểm khác nhau. 7. Cuộc họp châu lục châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ Latin, Bắc Mỹ và Trung Đông. Vốn quy tụ các giám mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân và người trẻ, nam nữ đã biểu trưng cho ý chí này. Các nhóm làm việc với cùng một niềm tin vào Chúa, nhưng thể hiện niềm tin đó cách khác nhau thông qua các nền văn hóa và bối cảnh riêng của họ.
Dưới triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tham gia. Trong khi sơ đã từng là người phụ nữ duy nhất cho đến nay có quyền bỏ phiếu trong Thượng hội đồng giám mục, lần đầu tiên và chính lần đầu tiên trong một Thượng hội đồng, 40 phụ nữ cũng sẽ có thể bỏ phiếu. Sơ nghĩ sao về điều này ạ?
Ý muốn mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Francisco là trao cho phụ nữ một vị trí lớn hơn. Mong muốn thoát ra khỏi một giáo hội giáo sĩ để tiến tới một giáo hội hiệp hành. Phụ nữ phải gắn liền với đời sống giáo hội. Nhưng không chỉ nam giới, nữ giới, tu sĩ và giáo dân, tất cả những ai đã được rửa tội đều phải tham gia. Đây là toàn bộ tinh thần của tín hiệp hành.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Yêu mến thánh tâm Chúa Giêsu.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa bước vào tháng 6, tháng được giáo hội dành để tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu cách đặc biệt. Lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu bắt nguồn từ Kinh Thánh và được chính Chúa Giêsu củng cố khi hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoc. Theo truyền thống Công giáo, tháng thánh tâm Chúa Giêsu được liên kết với tháng 6 nhằm khuyến khích các tín hữu tôn thờ một cách có ý thức hơn và mãnh liệt hơn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, được biểu thị cách thể lý bằng trái tim của người. Lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, thánh tâm của ngôi lời nhập thể, vừa theo chiều kích thể lý, vừa theo chiều kích biểu tượng tình yêu Thiên Chúa. Khi hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoc vào năm 1673, Chúa đã tỏ cho thánh nữ thấy trái tim của người được bao bọc trong ngọn lửa, được bao quanh bởi một vương miện gai và được gắn trên một cây thánh giá. Theo thánh nữ, mục đích chính của việc sùng kính này là để hoán cải các linh hồn trở về với tình yêu của Chúa Giêsu. Trong lần hiện ra đó, Chúa đã nói với thánh nữ rằng: "Đây trái tim đã yêu thương con người đến mức không tiếc gì, đến hy sinh tột cùng không giới hạn và không giữ lại điều gì, để minh chứng cho tình yêu của người. Tuy nhiên, hầu hết họ đều đáp lại ta bằng sự vô ơn, điều mà họ thể hiện bằng sự bất kính, xúc phạm và bằng sự thờ ơ khinh thường ta trong bí tích tình yêu này. Tuy nhiên, lòng sùng kính thánh tâm đã có trước khi Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Margarita Alacoc. Lòng sùng kính thánh tâm có nguồn gốc từ Kinh Thánh, vì trái tim là một trong nhiều cách để nói về tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Tình yêu đã đạt đến đỉnh điểm với việc Chúa Giêsu xuống thế làm người và hiến dâng chính mạng sống vì chúng ta. Hai sự kiện ấn tượng của tin mừng là một niềm cảm hứng đặc biệt cho lòng sùng kính thánh tâm Chúa. Trước hết là cử chỉ của Thánh Sử Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu yêu, tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Thứ hai là khoảnh khắc trên đồi Canvê, người lính dùng giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu. Một đàng chúng ta thấy được sự an ủi thanh thản mà Chúa Giêsu mang lại. Đàng khác, chúng ta thấy sự đau khổ mà chúng ta gây ra cho người do tội lỗi của chúng ta. Những tội lỗi mà Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta khỏi sự giam cầm của nó và cứu chuộc chúng ta. Đây là lý do tại sao trong tháng 6 này, chúng ta được mời gọi qua việc làm chứ không chỉ bằng lời nói. Tỏ bày với Chúa Giêsu lòng kính yêu của chúng ta đối với người và sống cho xứng với tình yêu vô bờ bến của người. Việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 khẳng định rằng việc suy ngẫm cạnh sườn Chúa bị ngọn giáo đâm xuyên qua, nơi phản chiếu ý muốn cứu độ vô bờ bến của Thiên Chúa, không thể bị xem là một hình thức thờ phượng hay sùng kính thoáng qua. Việc tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa qua biểu tượng của trái tim bị đâm thâu vẫn là điều cần thiết cho một mối quan hệ sống động với Thiên Chúa. Quý thính giả thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên đã nhập thể, mang lấy thân phận con người, chia sẻ những đau khổ của kiếp nhân sinh với chúng ta, đặc biệt người đã hy sinh để cứu chuộc chúng ta. Xin cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa để cố gắng tránh xa tội lỗi, sống theo những điều Chúa đã dạy chúng ta, đặc biệt là sống theo giới răn yêu thương, biết tha thứ những lỗi lầm của nhau và giúp cho nhau cùng thăng tiến để có thể ngày càng cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày qua sự hiện diện của các anh chị em xung quanh chúng ta. Thiên Chúa yêu thương con người và đã chia sẻ những vui buồn của kiếp người, nên chắc chắn người không ngoảnh mặt làm ngơ, không nhìn đến những nỗi đau của chúng ta. Chúng ta hãy học theo Thánh Gioan, tựa đầu vào ngực Chúa để nghe thấy nhịp đập của trái tim yêu thương của người. Nhất là những khi chúng ta mệt mỏi, chán nản, gặp những đau buồn và thất vọng trong cuộc sống, chúng ta đừng quên lời Chúa Giêsu: tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con chạy đến với Chúa vì Chúa là nơi nương tựa và niềm an ủi duy nhất của con, là sự chắc chắn và hy vọng duy nhất của con. Chúa là phương thuốc chắc chắn và không thể sai lầm cho tất cả các bệnh tật của con, hy vọng cho những đau khổ của con, sửa chữa cho những sai lầm của con, ánh sáng trong sự nghi ngờ và nỗi thống khổ của con, niềm an ủi khi con cảm thấy bị bỏ rơi. Con chắc chắn rằng Chúa sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với con, sẽ không bao giờ bỏ rơi con, và sẽ không bao giờ ngừng yêu thương con. Nhưng Chúa luôn giúp đỡ và bảo vệ con, bởi vì tình yêu của Chúa dành cho con là vô hạn và tuyệt đối. Xin thương xót con, lạy Chúa, vì lòng thương xót lớn lao của Chúa. Xin thực hiện với con, nơi con và cho con bất cứ điều gì Chúa muốn. Và xin giữ cho con luôn luôn và mãi mãi ở trong trái tim yêu thương của người. Con phó thác con cho Chúa, trái tim của Đấng là tình yêu của con, với niềm xác tín rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con, và con sẽ không bao giờ cô đơn. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.